Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 29 tháng 5, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ, những du khách thì giờ quý báo cô hội về nơi đạo tràng tịnh xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả sinh trong mười phương gâm được siêu người dương tâm thới. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tỏa ý vậy. Mô Phật. Vào giờ này chư tăng chúng tôi trao đổi Phật tử đôi điều Phật pháp để Phật tử được tinh tấn trên đường tu nhân học Phật. Giờ hôm nay xin giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh tiếp. Và đến cái đoạn này: bởi vì không có sở đắc, Bồ Tát an trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên tâm không chướng ngại. Và bởi vì không có những chướng ngại trong tâm đó, nên không có sợ hãi để vượt qua ngoài những tà kiến điên đảo, đạt đến Niết Bàn. Hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, do nương nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng đắc giác ngộ viên mãn tối thượng. Đó. Thì như tử học Bát Nhã thì biết là Bồ Tát trụ Bát Nhã, vì không sở đắc nên Bồ Tát an trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi Phật tử hình như sư có nói rồi một những cái đoạn đó, là cái chỗ này không có sở đắc, mà là tại sao đến cuối đến đoạn này Đức Phật nói là chứng đắc, phải không? Cái chỗ là còn làm cho Phật tử khó hiểu. Cho nên khi Phật tử hiểu rồi là tại vì tùy duyên, nếu mà Đức Phật nhìn vào cái bản thể của mình là không có đắc, nó có sẵn rồi. Nhất thiết cứu sanh do hữu Phật tánh, là tự tánh Phật mình sẵn rồi, cái bản thể tâm Phật chúng sinh gia đồng rồi thì đâu có đắc. Nhưng mà nếu không trở đắc thì Phật tử rất là khó hiểu. Cho nên sau cùng Đức Phật nó nói là phương tiện đó là chứng đắc. Vì tâm mình vô minh vọng niệm vọng khởi là chúng sinh đi ba cõi sáu đường đau khổ, mà bây giờ mình giác ngộ tu trì rồi là đi đến hết vọng, hay nhờ quán chiếu Bát Nhã này mình đã hết vọng từ quần trên trở từ tánh Phật của mình đó. Cho nên nó tạm rất là đắc đó, để cho tự dễ hiểu. Nó đắc cho tự dễ hiểu, nhưng mà sự thật là không có đắc gì hết, là vì mình trở về cái bản thể sẵn có của mình thế thôi. Có thể nhận rõ điều này không đó? Mà nếu trường hợp mà mình nhờ mình an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa nè, Mật tử tu trì nghe tưởng đài nè, an trú trong cái gì, khi mình quán chiếu ngũ uẩn giai không thì thoát mọi quách nè, phải không? Đó. Thì an trú trong Bát Nhã cho nên tâm không chướng ngại. Đó, tâm vô quái ngại khổ đó, là tâm không còn chướng ngại nữa. Vì sở dĩ chúng sinh ở trong cõi đời này đầy đủ chướng ngại, vì sao? Vì mình thích giàu thì chướng ngại nghèo, cái nghèo mình chướng người ta mình lắm. Mình thích khen thì mình bị chướng ngại chê. Mình thích thương nhưng mình chướng ngại ghét. Đó. Ở trên thế gian này, trên cuộc sống chúng sinh thì đầy đủ chướng ngại. Mà nếu mình hiểu Bát Nhã rồi thì tất cả dạng pháp đều duyên hiệp, duyên hợp, duyên quyển. Hay là ta nói kêu là trùng trùng duyên khởi, hay là nói duyên hợp, duyên quyển không thật. Vì lẽ đó cho nên mình thấy cái phải cái quấy không khác, cái giàu cái nghèo không khác, cái thương cái ghét không khác. Tại sao? Vì nó đều duyên hợp, duyên quyển. Nhìn nó trên cặp mắt của Bồ Tát Quán Tự Tại hay Bồ Tát Quán Âm, ngũ uẩn giai không đó, thì cho nên tâm không chướng ngại. Đây, mình sống cuộc đời này mình không chướng ngại chuyên Phật tử đó không? Mình không có chướng ngại đến giàu nghèo, không chướng ngại đến thương ghét, không chướng ngại đến phải quấy. Đó. Vì không có chướng ngại trong tâm đó nên không có sợ hãi. Đây, vì không có chướng ngại mình mới không sợ hãi. Nếu trường hợp mình chướng ngại mình sợ lắm. Tôi gặp cái chuyện mà tôi sợ nghèo lắm, ha, tôi sợ khổ lắm, tôi sợ sanh tử luân hồi lắm, tôi sợ đủ chuyện sợ hết trơn, phải không? thì trong cuộc đời này mình sợ là mình khổ đấy. Nếu mình sợ đủ thứ chứ mình đủ thứ khổ. Cho nên nếu mình học theo trong kinh Bát Nhã hay Quán Tự Tại thì gì? Thì duyên hợp như nguyện, trùng trùng duyên khởi, các pháp đều duyên hợp với nhau, là không thật. Thì mình không còn chướng ngại, và không còn chướng ngại cho nên mình không sợ hãi. Mà không sợ hãi cho nên vượt qua những tà kiến điên đảo, đạt đến niết bàn. Vì đó cho nên mình vượt qua những cái tà kiến điên đảo. Tà kiến là mình thấy công công vô, thấy lệch. Trong khi các pháp duyên hợp như quyển mà mình thấy nó là thật. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Viên Giác đó, thì vô minh thế nào là chúng sanh thấy mình thật, cảnh thật, đó là vô minh. Thì trong này nó là vô minh, chứ trong này nó là gì? Là tà kiến điên đảo. Chúng sinh thấy mình thật, cảnh thật là thấy cảnh tà kiến điên đảo. Mà mình thấy duyên hợp như quyển không thật, đó là thấy chánh kiến, đúng như thật. Mà mình thấy trong kinh Bát Nhã này là duyên hợp như quyển không thật, thì mình vượt qua khỏi những chướng ngại, vượt qua khỏi những sự sợ hãi đó, để vượt ra ngoài những tà kiến điên đảo, đạt đến niết bàn. Đạt niết bàn là niết là không sanh, bàn là không diệt, không sanh không diệt là niết bàn, là tâm lặng lẽ thanh tịnh của chính mình. Hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, do nương nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa thời mà chứng đắc giác ngộ viên mãn tối thượng. Đó thì hồi đó Đức Phật nó không sẽ đắc, nhưng bây giờ tại sao mà sẽ đắc? Đó là tại vì mình tu như vậy thì mình đạt đến được niết bàn cứu cánh. Mà nếu không tu như vậy mà mình còn điên đảo mãi thì mình là chúng sinh mãi, là tự đó không? Mà tôi nói bây giờ mình có tự tánh Phật có sẵn rồi, nhưng mà mình không tu trì là mình chúng sinh mãi, vô lực kiếp thì sao? Vẫn là chúng sinh mãi, vẫn là sanh tử luân hồi mãi. Đã. Trừ trường hợp mình hiểu đạo, mình tu trì mới trở lại chân tâm bổn tánh mình, mới làm Phật. Và khi nhờ tu vậy mình đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì nó là gì? Tạm nó là có chứng đắc, tạm nói, giả nói cho Phật tử dễ hiểu. Chứ nếu trường hợp khẳng định không chứng không đắc thì Phật tử không muốn tu trì. Tu không chứng không đắc tu làm chi? Phải không? Vì đó Đức Phật có phương tiện nói. Đó. Rồi mình muốn nói đúng chân lý là sao? Làm mới khó. Tại vì là bản thể của chân tâm mình là không sợ đắc mới được. Nó có sẵn rồi mà đắc cái gì? Đó. Mà dần dần nhưng mà Đức Phật phải gì? Phải tạm nó đắc. Cho nên kinh Phật Phật tử phải khéo hiểu. Cho nên không khéo thì mình cũng khó hiểu, khó nhận chỗ này. Lúc thì Đức Phật nó đắc, lúc thì không đắc. Lúc thì có tứ diệu đế, lúc thì Đức Phật nó không có tứ diệu đế. Xưa trình bày Phật tử kỳ rồi đó, nhớ không? Là mình có bệnh mới cho thuốc mình uống, mà không bệnh thì cho thuốc làm chi? Tại chúng sinh bệnh, Đức Phật nó tạm giả lập cái phương thuốc tứ diệu đề, thập diện nhân duyên, lục độ vạn hạnh, nhưng là tạm lập. Cho nên đôi khi Bát Nhã Đức Phật đó là gì? Là không đó. Phật tử học rồi đó là gì? Không có tứ diệu đế, không thập diện nhân duyên, không có lục độ vạn hạnh, đó không? Không là vậy đó. Là nếu Đức Phật mình hết bệnh rồi, mình không có bệnh thì không cần thuốc nữa, chỉ như vậy. Còn mình bệnh thì giả lập những cái phương thuốc tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên hay lục độ quan hạnh mà thôi, phải chưa? Và bây giờ mà khi mình đã chứng đắc tạm tâm mình rồi thì vô sở đắc, đắc mà vô sở đắc. Như nó trình bày hết sức rõ ràng, vô tự ý niệm để tôi nghe nhà Phật bao vậy bao khác. Mà nếu trường hợp không nói như vậy là không phải là chân lý, tự nó hiểu không? Không phải là chân lý, là cái lẽ thật của nhà Phật. Lẽ thật là như thế nào, vật như thế nào, thế y thế đó. Thấy không? Thế y không chứng đắc nữa, Phật nó không chứng đắc là bản thể nó không cần phải chứng đắc. Nhưng mà giả lập ra mình tu trì như thế nào để mới đến chỗ được. Mà nếu không có pháp tu trì theo nhà Phật thì mình là chúng sinh mãi, mình có tự tánh hộp giác Phật sẵn đó, nhưng mà mình không gì, không biết cách để trở về tự tánh của mình, kêu hết vọng mới quần chơi. Mà mình sống trong vọng niệm hoài là mình chúng sinh mãi, sanh tử luân hồi mãi, đau khổ mãi. thế thôi chứ không có gì. Đó. Mà bây giờ mình muốn theo Đức Phật chỉ như vậy là cái phương thuốc uống để cho mình gì? Hết bệnh đau khổ, hết bệnh vọng niệm vọng tưởng điên đạo. Đó. Cái ý vậy thôi. Cho nên Phật tử cái niết bàn là tâm không sanh không diệt. Cho nên Phật tử thấy sư đọc lại một cái câu chuyện này cho Phật tử thấy thỉnh thoảng sư có nói rồi nhưng mà không có rõ ràng. Hôm nay là có những vị thiền sư đã nói rõ ràng cái vấn đề mà có hay không nè. Đa số mình thấy lầm tưởng chúng sinh đó, lầm tưởng vấn đề có và không chứ, hay là cái gì có là có, không có là có đi, sao bao giờ không, thiện cứ thiện đi, bao giờ rồi ác, phải là phải, bao giờ quấy. Thì tất nhiên là mình sống trong cái, sống trong cái gì, cái điên đạo, sống trong cái không hiểu được lẽ thật. Cho nên á, Đức Tổ Văn An khi giảng cuối cùng rồi, ngày giảng kinh Pháp Bổ Đàng Kinh rồi đó, ngày dặn đệ tử sau này á, ai hỏi ác mình đối thiện, ai hỏi ngày mình đối đêm, ai hỏi xấu mình đối tốt. Tất nhiên là đối chi vậy, là hai cái đối đãi còn đối đãi nhau. Mình giả lập cái phương tiện, rồi cuối cùng hai cái buông bỏ hết mới đến giải thoát. Đấy. Cho nên mấy vị thiền sư sau này nắm được, những vị hòa thượng sau này cũng đệ tử Lục Tổ Khả Năng, cho nên mình nắm cái đó người trả lời chàng. Nè, thử cái này. Có một ông cư sĩ đến hỏi đạo với thiền sư Quốc Nhất. Thiền sư Quốc Nhất ở Cảnh Sơn là một vị thiền sư nổi tiếng thời đó, tất nhiên ngày chứng đạo đó, được nhà vua phong tặng là bậc nhất trong nước. Tất nhiên là thiền sư Quốc Nhất là bậc nhất trong nước. Quốc Nhất là cũng là thầy của vua, là quốc sư đó, là thầy của vua. Có một vị cư sĩ mới hỏi ngài: có thiên đường không? Ngài đáp không. Có địa ngục không? Ngài đáp không. Hỏi điều gì ngài cũng đáp không. Hỏi gì cũng đáp không hết. Rồi sau đó cư sĩ đến hỏi thiền sư Trí Tạng. Trí Tạng là đệ tử của Mã Tổ, cũng là vị thiền sư chứng đạo Phật quả và đệ tử Mã Tổ ở Tây Đường, nên gọi là Trí Tạng Tây Đường. Một vị cư sĩ hỏi nãy đó, bây giờ hỏi ngài: xin ngài từ bi cho con, cho con biết là có thiên đường không? Ngài đáp có. Có địa ngục không? Ngài đáp có. Hỏi gì ngài cũng đáp có hết. Cái vị cư sĩ mới chắc làm bạn hỏi: vì sao hòa thượng nó lại vậy? Bởi vì hai vị đều chứng đạo đắc quả, ông tin tưởng đến hỏi câu thắc mắc của mình. Thế vậy mà có không? Thì cho nên một vị cư sĩ mới làm bạn: vì sao hòa thượng nó lại vậy? Thì ngài hỏi: trước khi đến đây ông đã từng đến đâu chưa? Cư sĩ đáp: có, tôi đến hòa thượng Cẩm Sơn. Trước khi đến đây tôi hỏi gì hòa thượng cũng nói không. Tại sao tôi tới đây hỏi thì hòa thượng cũng nói có? Quý Phật tử nên nhớ chỗ này à. Ngài hỏi cái ngài hỏi cư sĩ: trước khi ông đến đây đã từng đến đâu chưa? Là ngài nhìn trong tâm ngài biết rằng ông có đến hòa thượng Quốc Nhất rồi, nhưng mà ngài hỏi gì chứ là ngài chứng đạo đắc quả. Ngài nhìn ngài biết ông có từ hòa thượng Quốc Nhất đến đây, nhưng mà ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi là ông có đến, ông biết đáp sĩ là ông trước khi đến đây ông có từng đến đâu chưa? Phải không? Thì cư sĩ là tôi có đến hòa thượng Cảnh Sơn, hòa thượng Quốc Nhất nữa đó. Thì tôi hỏi gì hòa thượng cũng nói không. Tại sao đến đây hòa thượng cũng nói có hết vậy? Phải không? Thì ngài hỏi: hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Cư sĩ đáp không. Ngài tiếp: còn ông có vợ không? Cư sĩ đáp có. Ngài nói: vì ông có vợ nên tôi nói cái gì cũng có. Hòa thượng Cảnh Sơn không vợ nên tôi nói cái gì cũng không. Câu chuyện mang vẻ dí dỏm nhưng thật châm thâm thúy vô cùng. Cái này là người ta phá chấp. Người ta tạm hỏi hòa thượng có vợ không, ông này nói không. Ông có vợ không? Ông cư sĩ nói có. Chứ sự thật ra cảnh thế gian này phải nhìn với cặp mắt trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có là có tưởng mãi mãi, không thì cả thế gian này đều không. Nhìn mà có thì có hết, cái gì cũng có hết. Nhưng mà tại ông này thắc mắc, ông hỏi vậy như ông mượn mượn phương tiện, hòa thượng có vợ không, ông có vợ không, là tạm mượn phương tiện thôi. Chứ thì thật ra nhìn gặp bát nhã thì có là duyên hợp, có nhưng mà quyển có, ngay cái có là không rồi, đương sắc tức không rồi. Mình học bát nhã và tự mới hiểu như vậy, mới thoát khỏi mọi điên đảo vọng tưởng, mới thoát khỏi cảnh sợ hãi, và tự mới thoát khỏi cảnh khổ. Đấy, thật ra tôi nói lại hoài, và tự ý niệm chỗ cái ý của nhà Phật. Không có bao giờ cái cảnh giới thế gian này mà nó không ngơ hết chứ, luôn luôn chân không có diệu hữu, có hết, có hình tướng, có màu sắc, có lục trần ở trên thế gian này, có chánh báo ở thân mình là phải có y báo. Y báo là cảnh vật, tại sao không có được? Đức Phật nói không có nào, nhưng mà có là giả có. Chuyện lập hòa vọng tự ý niệm. Rồi bây giờ nó giả có, tôi không làm gì hết sao? Không bao giờ nói gì đâu. Mình làm phước được phước, có phước, nhưng mà cũng giả phước nữa mà. Bảo tử nhớ rằng cái chỗ quan trọng chỗ này nè, mặc dầu giả phước nhưng mình vẫn có hạnh phúc. Mặc dầu giả phước có hạnh phúc, đó. Mặc dầu giả đau khổ cũng giả, nhưng mình vẫn khổ. Khổ là giả đấy chứ, nếu nó thiệt mà mình khổ hoài sao? Mới khổ đó là hết đó, là sao mà thiệt được? Giả khổ nhưng mình vẫn khổ. Bây giờ chứ ví dụ Phật tử nằm chiêm bao, nằm chiêm bao là mộng tưởng điên đảo, Phật tử chấp nhận không? Mộng tưởng điên đảo. Nhưng mà trong giấc mộng đó Phật tử cảm hải hùng đau khổ, Phật tử vẫn khóc vẫn la, vẫn đau khổ. Mà Phật tử gặp cái cảnh nào vui đẹp, Phật tử cười trong giấc chiêm bao, vui trong giấc chiêm bao, Phật tử chấp nhận không? Vì mình sống trong giấc chiêm bao thì mình ai cũng thích giấc chiêm bao thiện lành, giấc chiêm bao tốt đẹp, giấc chiêm bao vui vẻ. Đấy, thì cảnh đời này mặc dầu mộng tưởng nhưng mình vẫn gì, vẫn ai cũng vui thích những thiện lành, ai vui thích những vui vẻ, ai vui thích những tốt đẹp, Phật tử chấp nhận không? Có, nhưng mà quyển có. Như sự thật mình cũng vẫn đau khổ, vui vui đẹp vẫn có hết. Chúng tử nói nếu quyển không có gì hết thì tất nhiên là lầm, hiện không hiểu ý cha Phật. Cho nên Đức Phật chỉ mình phải làm hiền, làm lành, làm tốt, để trong giấc mộng thiện lành tốt đẹp. Trong cuộc sống thì thiện lành tốt đẹp, an vui hạnh phúc, Đức Phật biểu mình dạy mình phải làm vậy đó. Còn nếu làm ác, làm quấy, làm sai thì mình vẫn đau khổ, trong giấc mộng đau khổ, trong giấc mộng khóc than. Có thì không có được. Tổ tử đi, thưa sư con thấy người ta khóc la khổ sở quá, thì ai nó không có nào? Thì tại vì cái nhân gieo ở trong mộng khổ, gieo khổ là người ta phải chịu khổ. Phật tử nằm trong bao mộng rõ ràng chứ, nằm trong bao hải hùng la khóc chứ, đó là mộng. Cái chuyện này rõ ràng, ví dụ rõ ràng quá, Phật tử cũng từng nằm trong bao mà la làng chứ, có những nằm trong bao mà khổ quá khóc chứ, lo sợ chứ, phải không? Mà lúc nằm trong bao mình thấy thiệt hết nè. Thì cảnh đời cũng vậy, mình sống đi, nếu mà trường hợp mà mình chưa giác ngộ trọn vẹn với Phật là mình thấy thật hết nè, vẫn có đau khổ, vẫn có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật mới khuyên mình tu trì làm hiền, làm lành, làm tốt, làm thiện, để cuộc sống này mình được thiện lành tốt đẹp quý báu, hạnh phúc an vui. Bắt vào mộng nhưng mà vẫn làm hết, chứ đừng nói là nghe sư nói bắt nhã không không hết, quyển giả hết, không làm hết, đó là sai. Có nhưng mà không thật, ai nó không nào? Đạo Phật không bao giờ nó không ngơ, có mà không thật. Đó, Phật tử mà hiểu được cái cảnh đời như vậy, hiểu được cuộc sống như vậy, hiểu được cái đường đạo như vậy, thì Phật tử tu trì không lầm lạc. Mà hiện tại nếu mình giác ngộ rồi, bây giờ cho Phật tử giác ngộ phần nào là nửa tỉnh nửa mê, Hiện bây giờ mình tu trì, mình giác ngộ được đạo, có thể Phật tử nửa tỉnh nửa mê đó, thì mình cũng đỡ. Tại sao? Lòng giác ngộ cánh đời này là gì? Nó thiệt thì tôi sống thanh tịnh, an lành, niệm Phật, làm lành, làm thiện, mà cảnh đời đến tôi thấy gì? Điều quán chiếu quán xét, điều duyên hợp không thật. Hồi đó cho thật, cảnh thật, cho nên ai nó nặng mình buồn, mình nghèo mình buồn, gặp nghịch cảnh mình buồn, mình khổ. Bây giờ mình dưới cặp mắt bát nhã, mình cũng không thấy buồn khổ nữa, nhẹ mình chứ, không, mình lợi ích chứ. Có nhiều người quán chiếu đó, bây giờ cái người chửi mình, tôi quán chiếu đó là cái duyên hợp, cái quyển không thiệt. Mình người chửi không thiệt, mình nghe cái con người nghe lời chửi không thiệt, cái lời nói qua mất không thiệt. Khi Phật tử quán chiếu đó thì Phật tử thấy tâm nó nhẹ liền à, trộn hồi khổ lại là lúc mê. Tâm mình giác ngộ, tỉnh giác sáng suốt là mình hết khổ. Mà khi mình khổ lại là mình mê, lúc trước là mình khổ lại là mê đó. Tự có không? Khi mê khi tỉnh. Là Phật tử bây giờ đương tu là khi mê khi tỉnh đó. Đó không? Thì mình bây giờ mình ráng giác ngộ, tu trì, ráng giác ngộ làm sao cho thằng tỉnh giác. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát thằng tỉnh giác. Còn mình á, khi mê khi tỉnh. Mà còn nếu Phật tử không tu hành bát nhã quán chiếu như vậy thì Phật tử còn trong cơn ngộng mê, chưa tỉnh chút nào. Phải không? Nó tùy Phật tử à. Cuộc sống này Phật tử còn tranh hơn thua phải quấy, còn buồn phiền đau khổ, thì Phật tử là mê, còn trong mê. Học đạo mà tròn trong mê. Mà người nào quán chiếu được thì khi gặp nghịch cảnh, gặp khó khăn gì mà tâm mình vẫn gì như thì mình không mê. Đó là mình lúc mình tỉnh đó. Lâu lâu mình buồn khổ lại là mê. Phật tử cứ nghĩ vậy à. Phải không? Cho nên á, trong của Đức đó là tâm bình thế giới bình. Nếu tâm mình bình rồi, mình tỉnh rồi thì thế giới sẽ bình. Nó nói, mình tu bình tại sao thế giới bình? Nhưng sự thật ra một người bình mới lan tỏa ra người kế mình, trong gia đình mình, rồi kế trong xã hội, kế trong cái thế giới này. Nếu mình không lo mình bình trước, làm sao mình lo bình xã hội không được. Đạo không bao giờ nói cái chuyện đó. Mình lo mình bình trước rồi thế giới sẽ bình. Cho nên câu này cũng ý nghĩa. Đức Tổ sư từng nói đó là, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang nói là tâm không dạng sự đều không, tâm chân dạng pháp phải đồng quy chân. Tâm không là tâm bình thì dạng pháp là không, là cả thế gian này bình. Nếu mình bình thế gian này bình. Mà nhưng nó rộng, nói thiển cảnh chứ nữa là mình bình rồi mình mới thiên, nó lan tỏa trong người gia đình mình rồi mới xã hội mình mới thế giới mình. Đó. Cho nên trước tiên nhà Phật biểu mình gì là gì? Là tự biết mình. Tu là phải tự biết mình. Đó. Chứ đừng biết bên ngoài. Tự giác ngộ cho mình, tự tu trì cho mình đi. Còn chúng sinh đó, thì hiểu ba chút đạo có lo biểu người ta tu, mà mình không chịu tu thì không được. Thấy không? Muốn cho ai cũng tu nói là ta tu mà mình không tu thì tốt nhất Đức Phật là tự tri, là phải tự biết mình, tự tu, tự giác ngộ, tự bình tâm mình trước. Đó là cái chỗ quan trọng để cho trong nhà Phật nói như vậy. Thì bây giờ Phật tử làm sao quán chiếu bát nhã đến giai đoạn mà hằng quán chiếu, mà Phật tử thâm nhập tâm thì Phật tử giác ngộ. Phật tử kêu là nằm trong cái chỗ mà nói là khi quán chiếu bát nhã ba la mật đa thì chiếu thì tâm không chướng ngại. Đây là Phật tử hằng tỉnh giác thì tâm mình không còn chướng ngại trên cuộc đời này nữa. Đó. Mà nếu mình còn chướng ngại á, là mình phải biết mình còn được chướng ngại là mình chưa tu tới. Rõ không? Phật tử nên nhớ rằng mình tu trì đây là phải hiểu luật nhân quả ba đời cho rõ ràng. Cái chỗ này rất là cạn cợt mà nhiều người không hiểu được, thì khi lặp lại hoài mà phải hiểu. Phật tử mình tu lâu rồi, thâm thúy rồi, hiểu đạo rồi, thì sao Phật tử có gặp những nghịch cảnh gì, những khó khăn gì là cái nghiệp quả của mình từ kiếp trước, Cái nghiệp quả của mình từ kiếp trước bây giờ nó trổ ra, nhân duyên đến rồi, thời kỳ đến rồi là nó trổ ra. Thì mình gặp khó khăn gì đó, nghịch cảnh gì đó là mình phải gì? Mình phải chịu. Chứ đừng nói là tôi lại quy Phật rồi, tu trì rồi, niệm Phật rồi, tụng kinh rồi, làm lành hiền quá mà tôi gặp khó khăn, nghịch cảnh chắc Phật không thương, không độ. Nhiều người nói mà tôi muốn bền này vậy đó. Nhiều có nhiều lắm mà không học đạo nhiều, có nhiều người lắm đấy. Đó không? Nó tu được thời gian lâu quá, làm hiền làm lành tốt quá, rồi gặp nghịch cảnh khó khăn, đó là Phật không độ. Chào ơi, cái đó là Phật tử quá non kém. Mình học đạo phải hiểu rõ nhân quả ba đời. Rồi ba đời bây giờ có gặp nghịch cảnh gì, khó khăn gì, thì mình biết rằng mình tạo ở kiếp trước bây giờ mình gì, mình phải trả quả thế thôi. Mà Phật tử gặp là gặp được cảnh tốt đẹp, gặp được sự vui, gặp được quý nhân hòa hộ, gặp được việc lành, thì nhớ rằng từ kiếp trước mình tạo điểm lành nên hôm nay mình mới gặp điểm lành. Mà gặp điểm lành thì chịu, mà gặp điểm xấu thì không chịu, thì tất nhiên là nó phải không độ, thì nhiên mình quá cạn cợt, không hiểu đạo gì hết, phải không? Hiểu đạo rồi thì gặp việc lành thì mình nói là nhân tiền kiếp mình tạo duyên lành, bây giờ mình hưởng. Còn gặp việc khác thì từ kiếp trước mình chưa là Phật, nhân vô thập toàn thì những tiền kiếp mình sẽ tạo lành có, mà là quấy có, sái có, ác có, thì bây giờ mình phải bị trả. Mà bây giờ mình trả rồi mình không tạo nữa, nếu mà tự trả thì trả, mà không tạo nữa thì những kiếp gì sao mà tự được nhẹ nhàng thơ thới, nó dĩ nhiên như vậy. Nên cho nên mình tu lâu rồi, hiểu đạo rồi, gặp nghịch cảnh khó khăn gì đừng đổ thừa Phật, nghe không? Đừng có thừa Phật không độ. Phật độ mình là bây giờ mình cứ gì tu trì thì mình được làm lành làm tốt, tốt đẹp sau này đó, độ rõ ràng. Nhưng mà hiện tại Phật độ nữa, Phật tử biết là những cái vị mà tôi tu trì đó, mà ví dụ như ngài An Thế Cao đó là ngài một vị thiền sư tu chứng đạo, một vị thái tử sắp lên ngôi vua bên Ấn Độ, nhưng mà ngài bỏ ngôi thái tử rồi sắp bỏ ngôi vua luôn đó, nguyên ngài đi tu chứng đạo. Ngài đi hành đạo, đi đến nơi đó gặp một cái vị đó là tiền, ông biết rằng vì chứng đạo, ông biết tiền kiếp trước ông có thiếu ông này một cái đồng. Ông cứ đeo theo ngày tu trì, ông cứ đeo theo ông là bao phước, tôi thiếu một cái đầu, bây giờ tôi trả cái đầu là ông lấy giùm tôi cho tôi hết nghiệp với ông. Ông đi sợ quá, ông thầy tu chứng đạo đắc quả Phật tử, phước đức công đức vô lượng, giả chúng sinh vô số bao nhiêu người đi theo. Bởi vì biết ông giết sao ông giết được, sao ông giết được đây, ông thế nào ông giết được. Ông năn nỉ thiết, ông nói tôi sẽ độ ông, tôi thiếu ông cái đầu thì ông bây giờ ông tôi trả, thì bây giờ ông phải tôi chấp nhận trả, thì bây giờ ông giết tôi đi, tặng tôi tái kiếp lại tôi cái nghiệp tôi độ ông, chứ đâu phải ông giết tôi thì tôi thiếu nợ ông cái đầu tôi phải trả thôi. Chỗ khiến cái ông kia ông cầm cái đầu nhỏ vơ ông kia đứt đầu, ăn thấy cao đứt đầu. Mà tự thấy là tất nhiên là mình nên hiểu rằng một vị tu chứng đạo đắc quả rồi mà dẫn trả cái đầu, nếu mình không biết cái người đã giết mình thù hận ta, tôi tu trì tu hiền gì mà phải giết tôi. Phật tử đâu nhớ mùi thánh nhân cũng vẫn phải trả nghiệp. Đức Phật hồi xưa cũng còn cái duyên nghiệp, còn Đức Phật cũng vẫn trả một phần, thì mình cũng phải mới chịu. Cho nên Phật tử có gì chăng nữa thì Phật tử phải chấp nhận mà tiến tu. Nhưng mà nghiệp mà phi nghiệp, nghiệp mà phi nghiệp, đó là Phật độ mình chỗ này nè, Phật độ mình chỗ này nè, Phật tử ráng hiểu chỗ này. Ngài An Thế Cao trả nghiệp, ngài năn nỉ rồi giết ngài trả nghiệp đâu khổ. Phật tử nghĩ rằng ngài An Thế Cao khổ không? Không khổ. Còn mình khổ là mình không chấp nhận, mình tham sanh quý tử, mình tha thân này là thiệt tôi nè, mà giết tôi rồi là mất tôi, mất hết rồi, tôi khổ quá khổ, tôi thù hận. Còn bây giờ An Thế Cao ngài thấy thân quyển này tạm mượn đây, trước kiếp tôi còn kiếp nào đó tiền kiếp tôi mê nằm, thì bây giờ tôi phải trả cái quả này, thế thôi. Thì ngài thấy cao không khổ, xin nói là Nói thêm nữa, thí dụ này rất là dễ hiểu. Phật tử kiếp trước Phật tử chửi người ta 10 câu, kiếp này phải trả lại khiến người ta chửi 10 câu phải trả. Nhưng mà người hiểu Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh, thì mình quán chiếu rằng cái người chửi mình duyên hợp như quyển, mình người nhận duyên hợp như quyển, cái lời nói qua duyên hợp như quyển, tam luân không tịch, ba cái đông hết mình buông xả, mình vẫn trả 10 câu đó nhưng mình không khổ. Còn cái người không hiểu Bát Nhã, cho mình thiệt, người thiệt lời nói thiệt, mình đau khổ, mình trả nghiệp trọn vẹn, mình đau khổ với 10 câu chữ này. Tôi mắc mớ cái gì, đi ngang tôi ở tỉnh xá, tôi về tôi tu tập mà về ngang đường mắc mớ ngứa miệng cảm chửi tôi tức quá, hay hiểu lầm nó chửi, không hiểu lầm nhưng cái nghiệp mình đến rồi, nó cái trổ rồi nó trả. Nhưng mình không hiểu Bát Nhã là mình khổ, trách cứ khổ hoài. Còn hiểu Bát Nhã rồi bỏ cái tam luân không tịch, bỏ xả, bỏ về nhà vẫn vui vẻ. Thành ra mình, cái người hiểu đạo rồi, nghiệp mà phi nghiệp là chỗ này, nghiệp mà như không có nghiệp, trả nhưng không trả. Mình hiểu này không? Cho nên á, những vị kinh nghiệm trên đường tu đó, Phật tử đừng bao giờ nguyện tôi tu trì tôi trả hết nghiệp kiếp này, xin đừng bao giờ nguyện như vậy. Mình còn phàm phu, mình còn tục tử, mình quán chiếu chứ chưa thông suốt đâu, nên trả nghiệp nó khổ lắm, trả không nổi đâu. Cứ vì Phật tử nên nhớ rằng tu đi được nghiệp chỗ đâu mình trả đó, chứ đừng bao giờ nguyện trả hết, trả hết không nổi. Có nhiều Phật tử tưởng hay, sư gặp là chính ngay mặt sư khoe, nói sư nguyện trả hết kiếp này, trong hết kiếp này tu để được giải thoát. Nói thôi Phật tử không có khôn đâu, rồi nó trổ rồi chịu không nổi đó, thiệt, nó trổ rồi ra làng á, nó trổ rồi hết cái này tới kia rồi ra làng á, là chịu khổ quá khổ, chịu không có nổi đó, chứ không phải thấy đâu. Còn bây giờ mình đến trổ tùy duyên đến rồi, mình được lên Bồ Tát rồi, hay được Bát Địa Bồ Tát, hay mình về có Phật rồi, mình trở độ chúng sinh á, mình cũng vẫn trả nghiệp, nhưng mà cho nó trả như không trả. Mình có trí huệ đầy đủ sáng suốt rồi, mình đủ lực rồi, mình vẫn trả nghiệp nhưng mà như không trả nhẹ. Cho nên trong những người Bồ Tát, Đại Bồ Tát kinh nghiệm trong cuộc sống này, nó đừng bao giờ nhân duyên trả thì mình trả, rồi cứ việc tu tập tới trường hành Bồ Tát đạo rồi hãy trả, trả lần lần cứ trả, mà trả như không trả khỏe lắm. Bồ Tát trả nghiệp như không trả khỏe lắm, thấy không, nhẹ lắm như tôi nói đó. Thì bây giờ Phật tử tùy duyên, nếu nghiệp nó trổ nó tới đâu thì mình chấp nhận tới đó để trả, rồi tu tập tới, phải không? Chứ bởi vì sư tin, Phật tử nhờ sư tin trọn vẹn cái lời Phật độ, sư tin trọn vẹn cái luật nhân quả, cho nên Phật tử trên đường tu của sư gặp những khó khăn lắm đấy, rất là có nhiều chuyện khó khăn lắm. Nhưng mà sư tin cái điểm này rồi, sư vẫn tu tiến. Cái khó khăn biết đâu Phật độ mình, thử thách mình, Phật cho mình đó đức tiến, không? Ở trên đời cũng như nào, Phật tử ở ngoài đời gì nữa, cả người những nhà tâm lý học ta nói người nào vô phúc nhất á, là gặp một con đi vô trong nhà giàu mà lớn lên cha mẹ nuông chiều lo ăn học, là không lo ăn học, nuông chiều cho tiền cho bạc, mà lớn lên không học hành, không có tranh đấu gì nào, cho nên người đó sao khổ vậy đó. Người vô phúc nhất là người sanh vào nhà giàu có mà cha mẹ thương yêu chiều chuộng, muốn ăn nào được ăn nấy, lớn lên không biết nghề ngỗng gì hết, không biết làm, chừng cha mẹ hết tiền cái gì được qua đó rồi khổ, khổ ăn xin mà khổ kinh khủng. Sư biết có người Phật hồi xưa ở ngoài đời, có một cô đó, biết cái cô đó là cô giáo, cô Nguyệt đó. Cô cha mẹ thương chiều, nó chiều chủ hít con Út, trường cô Út Nguyệt, mà làm thi vô làm cô giáo. Hồi nhỏ cha mẹ thương chiều với gia đình, cái muốn gì được cái này không có giờ này. Mà tất nhiên là anh em nói nạn cổ là cha mẹ này binh, rồi ai cũng thương chiều, rồi lên cái dạy, lên thi đậu sư phạm, ra dạy học, ra dạy học rồi vô đó ai hiệu trưởng thầy cô học trò đâu chịu, ai chịu mình như nhà, rồi khổ. đụng gì ăn nói đụng chạm khổ, khổ riết rồi khổ về, khổ sở và riết bây giờ chính thì biết là như điên, sao không còn dạy học được nữa. Ra ngoài đời, ra ngoài xã hội không có một cái gì để cho mình tạo sự tốt đẹp, nhẫn nhục như hoài hết. Mà muốn ai cũng luôn chiều mình như gia đình thì không thể được. Cái chuyện chính sư thấy chứ không phải là chuyện mình ai nghe ai nói, chúng chỉ nhận ra người đó. Thật ra trên cái đường người, người đời thôi mà người nào mà con giảm mà lo nuông chiều rồi là cái người đó là khổ nhất. Trong đạo cái người nào mà không gặp khó khăn đó là cái người đó gì? Cũng là gì? Không tiến đạt. Học đạo mà không gặp khó khăn, cho nên mình cứ nhớ rằng khi mà gặp khó khăn gì đó nó Phật độ mà nó Phật đưa cái trường hợp này, mình vừa trải nghiệm mà gì? Vừa tiến đạo. Nếu mà tự nghĩ vậy thì tốt lắm, bền vững tu trì lắm, thấy không? Cho nên hồi tử ý niệm theo như sư đi. Bây giờ mấy chục năm tu sư nhờ cái đó gặp biết bao nhiêu hoàn cảnh địch cảnh khó khăn mà nó Phật độ, đưa mình đến đạo quả, là muốn tiến cao nữa là phải có nghịch cảnh, có nghịch cảnh để cho mình tu trì, có nghịch cảnh để mình chịu những cái khổ khó này, có nghịch cảnh để cho mình chịu sự nhẫn nhục như thế nào để mình tiến đạo, cứ việc tiến. Cho nên ở ngoài đời nó còn nói câu này nè, giá trị của mình đó, giá trị của con người là gì? Và khi mình ngã rồi, mình nương bất ngã, mình tiến tới, đứng dậy, phóng tới. Còn người không có giá trị là khi mình ngã rồi, cái thứ gì lo đau nhức phổi hòa nó rên, ngồi đó mà rên ra, lên đau lo đau, thì cái người đó là không có giá trị. Cái người có giá trị là khi mình ngã rồi mà nương bất đứng dậy, nương bất ngã mà tiến tới, đi tới. Mình cũng vậy, gặp nghịch cảnh đó mình lo hờ đó, quán chiếu tư duy nhẫn nhục tiến tới, tiến đạo, tưởng không? À, thật ra sư chỉ nhắc lại thôi, chứ một số Phật tử tu mấy chục năm mà Phật tử gặp nhiều nghịch cảnh mà còn bây giờ còn ngồi đây nghe pháp tu trì là Phật tử chắc hiểu cái lý này rồi, đó, hiểu cái lý này rồi. Đó. Mà nếu Phật tử học bát nhã thì càng vô bát ngã và không có ngăn ngại nữa, cảnh giàu cảnh nghèo, cảnh phải cảnh quấy, cảnh hơn cảnh thua, cảnh nghịch cảnh thuận, đều gì? Đều không ngại. À, ráng không ngại. Mà nếu nó có chạm ngại thì ráng quán chiếu, trường quán chiếu bát nhã đó, đó năng quán chiếu. Có nhiều Phật tử hỏi quán chiếu làm sao, là thấy đúng như thật của nhãn pháp, nó duyên hợp như quyển, làm như Phật như quán, là mình tư duy, mình nghĩ đúng như vậy. Dạng pháp với cặp mắt của tôi là gì? Là duyên hợp như quyển không thật. Đó. Rồi bây giờ Phật tử cũng học bát nhã, sư nhắc lại đó, để lặp đi lặp lại ngoài cái điểm bát nhã là điểm khó, cho nên phải lặp đi lặp lại trình tự Phật tử phải rõ ràng. Nha, là kỳ trước đó Phật tử trong cái tướng không của chân tâm mình, trong cái tướng không của dạng pháp thì không có gì, khổ tập diệt đạo, không có tứ diệu đế, không có bám bảy phẩm trợ đạo, không có đủ độ dạng hành, trong cái tướng không đó, nó không có gì hết. À, nhưng mà sao mà là có hết, là gì? Mình không nhận ra tướng không đó, cho nên Đức Phật thấy chúng sinh bệnh, cho nên mới có tứ diệu đề, có thập nhị nhân duyên, có giảng pháp, thấy không? Cho nên Phật tử đọc kinh Pháp Hoa nó có câu này cũng rất thú vị nè, là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử có nghĩ như thế này, chư pháp tùng bản lai là chư pháp là mình, người, cây, cỏ, đất, đá. Mà cái bản lai của nó là cái bản thể của nó là gì? Thường tự tịch diệt tướng. Có một vị thiền sư đọc cái này hoài, ngẫm nghĩ hoài không hiểu ra. Các pháp thế gian này nó đều vô thường, nó sanh diệt, nó thay đổi, nó tịch diệt chỗ nào. Nhưng mà ông không nhận rõ tùng bản lai. Thấy không? Tùng lai là các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự tịch diệt. Cái chỗ khó thử là các pháp tùng lai là các pháp từ xưa đến nay cái tướng thường tự tịch diệt. Cái tướng này là thật tướng, các pháp từ xưa nay là, nếu mà mình hiểu nghĩa là cái tướng, tướng nhà, tướng cửa, tướng pháp, tướng cây, tướng cối, nó là sanh diệt thay đổi biến chuyển, mà sao Đức Phật nó thường tự tịch diệt? Một vị thiền sư này ngẫm nghĩ hoài không ra, tu trì, đáng tu trì mà không ra cái câu này. Một hôm đó ông ngồi, một hôm đến mùa xuân ha, thì ông nhìn trăm hoa đua nở, rồi nhìn thấy trên cây có cái chim hoàng oanh nó hót. Ông ngộ đạo, ông ngộ được cái lý đạo. Lý đạo là ông ra hai câu thơ tiếp ha, ông ra là gì? Xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thượng. Xuân đáo là xuân đến thì trăm hoa cười nở, trăm hoa đua nở như tươi cười. Ở trên cành liễu con gì, con chim quỳnh quanh đó, nó hoàng quanh đề liễu thượng là trên cái gì, trên cái cây, thấy không? Tính cái liễu, con chim hoàng quanh nó đứng nó hót. Là ngộ đạo ngồi chỗ nào? Ngộ đạo ngồi chỗ nào? Đấy. Thì Phật tử nên nhớ rằng tất cả các pháp đều gì, bản thể là gì, là không. Bản thể là không, bản chỉ trên tâm mình là không. Nhưng mà gì, đầy có nhân duyên thời tiết đến là gì, là diệu hữu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó là chân lý gì, là tuyệt đối là gì, là chân không diệu hữu. Đấy, chứ nói một tử hiểu có cái chân không không thì tự nhiên là chưa hiểu đạo gì hết. Và không 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 ngơ, chân không không hiểu đạo gì hết. Nhưng thời tiết như đến là gì, là diệu hữu, là có dạng pháp, có mình, có người, có dạng pháp thế gian này. Thì ông ngộ là cái gì? Mặc dầu tất cả các pháp tùng bản lai là thường tự được diệt tướng, Phật tử nhìn cây nhà đất đá đều gì, tịch diệt, là nhìn trong cái bản thể. Cũng như hồi nãy vị thiền sư Quốc Nhất với cặp mắt ngài nhìn cái lý đạo thì gì, không hết. Với cặp mắt tâm ngộ đạo, ngài đi sâu vào bản thể, là nhìn dạng pháp đều chơn không hết. Cho nên người trả lời nó không hết, cái gì cũng không hết. Thật tự đó không? Đấy. Thì nhưng thời tiết diễn đến là gì? Phải có gì? Có nhiều vụ hơn, có mình, có người, có ta, có vật. Mà nếu trường hợp mình nhìn có người, có ta, có vật, mình cho cảnh này là tại gì? Là thật hết, là mình sai lầm. Điều gì? Nhân duyên thời tiết đến thì nó có tướng lên, nhưng mà gì? Tướng từ thể ra. Thành ra tướng là quyển giả, là sanh diệt. Đó không? Cho nên ngài nhìn mình, ngài nhìn cái đó thì mình hiểu được cái đạo chơn không diệu hữu của Đức Phật. Chơn lý tuyệt đối của Đức Phật là chơn không diệu hữu. Nên mặc dầu các tướng nó đầy đủ, các tướng tịch diệt, nhưng mà mùa xuân đến, nhân duyên đến, thời tiết đến thì con chim hoàng oanh nó đứng trên cây liễu nó hót. Thời tiết duyên đến thì trăm hoa đua nở là diệu hữu. Nhưng mà Phật tử nói là mặc dầu tướng trăm hoa đua nở, con chim hoàng oanh nó hót, từ bản thể mà ra, mà cái tướng của nó là từ là gì, là quyển. Thật ra mình phải thấy con chim hoàng oanh và trăm hoa đua nở mà cái gì, bản thể thường tịch diệt. Thì Phật tử sống trong cái tịch diệt này, tâm lặng lẽ trong tịch diệt này là Phật tử giải thoát, là niết bàn. Là niết bàn. Còn mình nhìn sanh diệt, mình nhìn cái tướng sanh diệt, rồi mình sanh diệt theo cái tâm. Đức Phật nói rằng nếu mà trường hợp mà mình sống với cái tâm chân tâm thanh tịnh là mình được thanh tịnh, còn mình sống tâm sanh diệt là mình bị sanh diệt, mà sống với tâm bất sanh bất diệt là mình bất sanh bất diệt. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật chỗ này chỗ kia Đức Phật nhắc lại hoài. Còn mình sống tâm sanh diệt là mình sanh diệt. Thì bây giờ khi mà mình con chim hoàng oanh nó hót, trăm hoa đua nở thì mình thấy tươi vui, nhưng tâm mình vẫn thanh tịnh. Mình thấy cái bản thể con chim thanh tịnh, bản thể trăm hoa thanh tịnh, bản thể mình cũng thanh tịnh. Mình hòa nhập cái thanh tịnh của mình, mà tùy duyên nó hót thì nó hót, mình vui vẻ trong cái tiếng hót đó mà mình không mê làm chấp nhất, được không? Cái chỗ này nó rắc rối quá, người ta chưa nói nữa là hòa. Phật tử nghe rất nhiều lần, ráng nghe đi, chỗ này nắm được chỗ này là Phật tử giải thoát. Mình nắm được chỗ này là Phật tử đến đạo hòa, nắm chỗ này là Phật tử đến niết bàn, nắm được chỗ này là Phật tử làm Phật, không khổ. Mà đâu phải nắm chỗ này là dễ, bị nó gạt mình trong vô lượng kiếp rồi. Mình tìm ẩn, mình bị sâu đậm trong cái vô minh, nó gạt mình rồi. Trường ma ngũ ấm nó gạt mình rồi, mình bị gạt rồi. Cho nên mình có thể thiệt thiệt nghe đây chứ Phật tử chúng ta phải đọc lại hoài trong tử nghe cái ý chỉ, nhưng mà ra ngoài đường chừng bị gạt à, thấy thiệt thấy sanh diệt cái tứ diệt, mình sống là sanh diệt, mình thấy cái sanh diệt mình quên cái tâm rộng ràng thanh tịnh mình đi, mình quên cái bản lai thường tịch diệt đi, rõ không? Bởi sư mới đọc cái câu này sư rất là cũng khó hiểu chứ không phải dễ. Mà tưởng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, cái tướng nó gì sao mà sanh diệt? Nó là tịch diệt, là tương thanh tịnh, đó là đức tử nhìn cái bản thể tánh bản lai, cái bản thể của nó là luôn thanh tịnh. Cũng như bên đó đức tử nhìn sống là nó hiểu nước, sống là sanh diệt là quyển giả, rồi cái nước là trắng, nước trong sống nó là trắng. Cây cối nhà cửa thân mình là quyển giả, mà cái gì cái bản thể chân tâm mình là cái trắng, đó là cái bản lai thường tịch diệt của mình là trắng, đó là thật đấy.